Tai Lord de Calendam Tantarewan, Jesu Gantai Lam Prong Yan. Badon Ben Lam Chakum Nyao Ta Vui Ha. Nai Tu Tai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta khắp chẳng thể rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất hân hạnh được tái ngộ hào chuyện cùng quý vị qua đề tài trách nhiệm làm cha. Đây là một đề tài rất quan trọng. Chúng ta hãy cầu xin sự soi dẫn của Đức Chúa Trời để tìm hiểu ý nghĩa trách nhiệm làm cha. Thưa quý vị, sau khi Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh con trai đầu lòng là Cain, và người nói rằng: nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ, tôi mới vừa sanh được một người con. Adam nhìn xuống thấy gương mặt ngây thơ của đứa con trai đầu lòng. Adam lấy làm vui mừng sung sướng vô ngần. Bắt đầu từ ngày đó, Adam vừa lên chức làm cha, vừa cảm nhận được trách nhiệm về thiên chức của mình đối với con cái. Vào năm 1936, ngày cuối tuần thứ 3 của tháng 6 đầu tiên, được kết nạp thành ngày Father's Day của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. vào ngày Faste, cả nước Mỹ dừng lại để vinh danh cho những người làm cha, mà dường như không được nhắc nhở, ca ngợi hoặc được lưu ý đến nhiều. Nhưng đó là những người có một ảnh hưởng không nhỏ đã được đặt đẽ vào trong xã hội loài người. Làm cha là một đặc ân lớn lao và cao cả trong đời sống. Vì cha là căn bản, là trụ cột của gia đình, là nguồn gốc họ hàng của con cái. Không có cha, buộc lòng con phải mang tên họ mẹ. Dầu cho một mẹ một con vẫn hình dung được một gia đình, nhưng gia đình nào không có người cha, gia đình ấy không hoàn toàn, không trọn vẹn, không hoàn hảo. Tục ngữ có câu: con không cha như nhà không nắp. Thiếu mẹ, con cái có thể vất vả hơn nhiều. Nên có tục ngữ nói rằng: mồ côi cha, ăn cơm với cá, mồi côi mẹ, lót lá mà nằm. Nhưng thiếu cha, không có cha, con cái sẽ bị coi thường, khinh rẻ và coi thường. Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết, gót con đang xì. Làm cha là chấp nhận một trong những trách nhiệm trọng đại của con người. Nó không có thể chỉ ước lượng quá cao về tầm quan trọng, mà còn là một sự trông cậy được ủy thác cho đến mãi mãi. Người làm cha đáng phải được dành cho sự tôn trọng, kính nể. Mặc vào ngày Father's Day không được biệt riêng một cách đặc biệt cho đến năm 1910, song loài người từ thời thượng cổ đã tỏ lòng tôn trọng người cha qua những phương cách khác nhau. Người Ai Cập tin rằng sự bất kính đối với người cha trong gia đình là một trọng tội. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Đức Chúa Giêsu đã nhắc nhở: vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều răn này: ai máng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Người cổ Hy Lạp tôn trọng người làm cha của họ bằng cách trong mỗi bữa ăn, họ được phục vụ cho người cha trước hết. Hầu hết các thức ăn đều dành cái phần chọn lựa của người cha, và rượu chè rót ra dâng lên cho cha trước hết. Nơi ngồi của người cha trong bữa ăn như là một ngai vàng dành riêng, vì trong gia đình họ quan niệm rằng cha là vua, mẹ là hoàng hậu và bầy con là quần thần. Trong các yến tiệc để tôn trọng những người cha thì các con trai xích dầu và rải nước hoa cho cha của mình. Julius Caesar là người đầu tiên được gọi là cha của Tổ quốc ông. Và cũng trong thời gian đó, những nơi khác như Mỹ quốc thì George Washington được mệnh danh là cha của Tổ quốc ông. Song song với George Washington, chúng ta thấy có những người cha của di dân cư, những người cha của đức tin và những người cha tiền phong và sáng lập hiến pháp. Và hơn một thế kỷ, các viên chức cao niên của quốc hội cũng đã được gọi là những người cha của quốc hội. Trong cuốn sách nói về sự phản loạn của tuổi trẻ, ông Truman Dollar và Dr. Grace Ketterman có nói: hàng trăm thanh niên hỏi rằng người nào trong đời sống chúng ta có những hành động ảnh hưởng lớn nhất trong sự quyết định, tính tình và tín ngưỡng. Sự ảnh hưởng có thể là một phần tử hoặc không phải là một phần tử trong gia đình. Câu trả lời dứt khoát của đa số là cha của chúng tôi. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Giô-suê đoạn 24 câu 15 cho biết rằng: nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đức Chúa Trời, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ tiên đã phụng sự bên kia sông lớn, hoặc các thần của dân Amorit trong lãnh thổ các ngươi đang ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Trong câu kinh thánh này nêu lên cái trách nhiệm của ông Giô-suê đối với gia đình của ông: ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Đến phần thứ hai là trách nhiệm của người làm cha. Tại sao ngày Father's Day được dành cho một sự riêng biệt để vinh danh người cha? Có người hỏi, tại sao lại không? Một khi sự từng trải và kinh thánh xác nhận rõ ràng rằng số phận của gia đình là do sự quyết định của người cha, là đầu mái của gia đình. Kinh thánh nói nhiều về người cha, kinh thánh đề cập rất nhiều về người cha nếu so với người mẹ. Sự thật, người cha được kinh thánh nói nhiều hơn vì người cha có sự quan hệ quan trọng hơn đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta mang ơn quá nhiều đối với những người cha xác thịt của mình. Thế nên chúng ta thấy được cái trách nhiệm lớn lao của họ. Các người nói rằng con trai thương mẹ nhưng nó noi theo cha nó. Và cũng có câu cha nào con nấy. Dĩ nhiên điều này không đúng hoàn toàn cho mỗi trường hợp, nhưng rất chính xác đối với phần đông của mọi trường hợp trong cuộc sống. Trong quyển sách tựa đề là Confident Children and How They Grow, Richard L. Strasser có nêu lên sự hướng dẫn và dạy dỗ cho con em của chúng ta bởi những lời lẽ sau đây. Con cái là con số của những gì mà chúng ta ban bố cho cuộc đời của chúng. Sự dạy dỗ mà chúng ta cung ứng cho chúng là ảnh hưởng đến khả năng của nó để đối xử với kẻ khác, năng khiếu về công việc nó làm, tính chất về mái ấm gia đình mà nó sẽ thiết lập, và tất cả các khía cạnh khác của cuộc đời con cái chúng ta. Vua Salomon đã nhận thức cái tầm quan trọng của sự dạy dỗ và hướng dẫn con cái khi ông ân cần khuyên bảo người cha, người mẹ đối với con cái của mình rằng: hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về già chúng cũng không đi lạc. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 22 câu thứ 6. Bác sĩ Theo Forrest là vị bác sĩ tinh thần cho William Alanson Foundation có nói những lời sau đây: khi những người cha không có đường lối dạy dỗ và hướng dẫn con cái thì các con trai thường chịu ảnh hưởng nữ tính và đánh bắt đi tâm tình của nam tính. Cái tai hại khi người cha bị tước đi quyền lãnh đạo gia đình hoặc không có đường lối hướng dẫn gia đình tạo cho người mẹ bắt buộc hoặc chiếm giữ vai trò trên con cái. Sự đảo lộn vai trò trong gia đình như vậy sẽ tạo ra những khó khăn về tâm lý và về đời sống xã hội. Có người đề nghị rằng: hỡi các ông làm cha, mặc dầu các ông là thượng nghị sĩ hay là vị thống đốc hoặc là một tổng thống đi nữa, hoặc các ông là thiên gia, thì các ông cũng vẫn là người cha của bầy con mình. Sự thiếu sót về ảnh hưởng mạnh mẽ của cha mẹ đối với con cái là một lỗi lầm đã gây cho xã hội gặp nhiều khó khăn và nhiều rắc rối. Một số thần học gia cho rằng xã hội của chúng ta ngày nay đã gặt hái những hậu quả của những nguyên tắc thái quá trong gia đình. Những ai đồng lõa trong sự vi phạm như vậy đều xuất phát từ gia đình không có cha, hoặc có cha mà không có đường hướng dạy dỗ và hướng dẫn con cái của mình. Tại Đông Phương, trong một thành phố kia, người cha có một đứa con duy nhất, nhưng cha con không có get along với nhau. Cho nên người cha mới tìm đến nhà trường để gặp ông hiệu trưởng và nhờ ông góp ý kiến xây dựng. Ông hiệu trưởng đưa ý kiến rằng hãy từ bỏ chức hội trưởng của hội thương mại, hãy giao phó chức vụ đó cho người nào có gia đình mà con cái của họ đã trưởng thành rồi và nhu cầu của họ không cần thiết như con trai của anh cần có anh là người cha. Phận sự đầu tiên của anh trong 5 năm sau khi cung cấp những sự cần yếu cho đời sống gia đình thì ở nhà với con cái của anh. Anh phải giúp con anh với những bài học của anh. Anh phải vui thích nó trong công việc của anh. Anh phải trở nên bạn thân với nó và cùng chơi đùa với nó. Hãy dành thì giờ với nó ngang hàng với số thì giờ mà anh đã để dành cho công việc của riêng anh. Anh sẽ cứu vãn con trai của anh, và như vậy anh cũng đã góp phần cứu vãn những cái tệ nạn sẽ xảy ra trong xã hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những lời khuyến khích, những lời xây dựng, những lời nhắc nhở về trách nhiệm của người làm cha. Nếu Mỹ Quốc hy vọng ngăn chặn luồng sóng ly dị và đồng tình luyến ái, thì những người đàn ông phải mạnh dạn cung ứng cho gia đình của mình về tinh thần trách nhiệm và sự dạy dỗ cho con cái. Đức Chúa Trời phong chức cho người nam làm cha là lãnh đạo gia đình. Đặc quyền này không thể đơn độc, nhưng nó phải được sử dụng trong trung tâm của tình yêu thương, của trách nhiệm và của danh dự. Có người nghĩ rằng nếu họ lãnh đạo gia đình họ thì theo ý riêng để bắt buộc vợ con phải tùng phục mình. Và có những người khác thì nghĩ rằng họ phải bày tỏ tính nam giới trong ly rượu, trong sòng bạc và trong thú tính. Nhưng thật ra những hành động như vậy sẽ phá hoại danh dự của gia đình của mình. Ông Wallace Denton nói rất chi lý. Cao điểm rắc rối do người đàn ông là luôn luôn tự hỏi tôi là người lãnh đạo cho gia đình tôi, thay vì họ phải hỏi có phải tôi là người có trách nhiệm cho chính tôi sao? Một khi người nào có trách nhiệm cho chính mình thì người đó sẽ có trách nhiệm đối với con cái, đối với gia đình của mình. Nhiều năm trước đây, có một thanh niên đứng trước vành móng ngựa chờ đợi bản án của mình. Quan tòa là người biết thanh niên từ nhỏ cho đến lớn, vì cha của anh ta là một luật sư có danh tiếng. Quan tòa hỏi thanh niên có nhớ đến người cha của anh hay không. Người thanh niên không do dự đáp rằng khi tôi đến với cha tôi để nhờ ông hướng dẫn hay là giỡn chơi thì ông từ quyển sách nhìn lên và nói với tôi rằng đi chỗ khác chơi, tao đang bận rộn đây. Và khi ông nghiên cứu xong quyển sách luật thì cuộc đời của tôi đã ra như thế này rồi. Thưa quý vị và các bạn, một luật gia đã làm ngơ về cái sự trông cậy của con mình, ông đã để lại một hậu quả tai hại cho con cái của ông. Hỡi quý vị đang làm cha, quý vị là trưởng gia đình, trách nhiệm và sự hướng dẫn con cái của quý vị là gì? Quý vị có muốn gia đình của mình giống như gia đình của vị luật sư trên kia không? Mọi người trong gia đình nhìn lên quý vị mà nói rằng, chúng tôi đang trên đường hành trình từ gia đình này đến Đức Chúa Trời trong một lối đi của người cha chúng tôi. Nếu quả thật vậy, thưa quý vị và các bạn, phước hạnh biết bao. Tôi phải trở nên con người ăn cần để trẻ con dò theo lối tôi. Tôi không dám đi lạc lối vì tôi e rằng con tôi sẽ nói gót tôi. Nguyện Chúa ban thêm sức cho quý vị đang làm cha và sẽ làm cha được đầy ơn của Chúa để quý vị làm xong cái trách nhiệm của người làm cha con cái của mình. Nguyện Thánh Linh của Chúa ở cùng quý vị để cuộc đời của quý vị, sự hướng dẫn của quý vị dẫn đưa con cái quý vị từ thế gian tội lỗi đến trong đại gia đình của Thiên Quốc, nơi mà Chúa ban cho sự vĩnh hằng trong ơn lành của Chúa. Nguyện những người con đi theo sự hướng dẫn của cha mình và bày tỏ sự hiếu đễ của mình vì người cha là một người có công ơn sinh thành và có trách nhiệm để lãnh đạo cho cuộc đời của những người con ở hiện tại và tương lai hy vọng trong nước của Chúa. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.